Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 8, 2014. Chính phủ Pháp từ nhiệm, Thủ tướng Manuel Valls được chỉ định thành lập nội các mới. Bắc Kinh hoan nghênh Hà Nội đồng ý bồi thường thiệt hại do bạo động chống Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc tố cáo các phi vụ trinh sát của Mỹ tại Biển Đông là hành động thù nghịch. Nga thông báo sẽ đưa đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai tới Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, để chống nhà nước Hồi giáo, phương Tây phải nói chuyện với Tổng thống độc tài Syria Bashar al-Assad. Xử các cầu thủ câu lạc bộ Ninh Bình bán độ là việc làm kịp thời cần thiết. RFI phỏng vấn bình luận viên bóng đá tại Việt Nam ông Trần Tiến Đức xung quanh vụ án và những vấn nạn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. Kính thưa quý vị, chính phủ Pháp từ nhiệm, Thủ tướng Manuel Valls được chỉ định thành lập nội các mới. Sau những chỉ trích mạnh mẽ của một số bộ trưởng về chính sách kinh tế của chính phủ, ngày hôm nay Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đệ đơn xin giải thể nội các. Ngay sau đó, Tổng thống Pháp đề nghị Thủ tướng Valls đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo thông báo của phủ Tổng thống Pháp, sáng nay Tổng thống François Hollande đã tiếp Thủ tướng Manuel Valls và Thủ tướng đã đệ đơn từ nhiệm của chính phủ. Tuy nhiên, nguyên thủ Pháp đã đề nghị Thủ tướng Manuel Valls đứng ra thành lập nội các mới, phù hợp với những phương hướng mà chính Tổng thống đã vạch ra. Thành phần tân chính phủ sẽ được thông báo trong ngày mai 26 tháng 8. Trong những ngày qua, một số bộ trưởng được coi là thuộc cánh tả của Đảng Xã hội như Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg, Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon đã công khai chỉ trích mạnh mẽ chính sách kinh tế của Pháp và châu Âu. Theo những người thân cận của Thủ tướng Valls, các chỉ trích của Bộ trưởng Kinh tế Montebourg là không thể chấp nhận được. Một cố vấn của văn phòng Thủ tướng cho AFP biết là ông Montebourg đã đi quá giới hạn. Một bộ trưởng kinh tế không thể bày tỏ lập trường trong những điều kiện như vậy về đường lối kinh tế của chính phủ và về một đối tác châu Âu như nước Đức. Chính vì thế, Thủ tướng đã quyết định phải hành động, tức là thay đổi nội các. Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde ngày 23 tháng 8, ông Montebourg đã không tán đồng chính sách kinh tế của Tổng thống và Thủ tướng Pháp. Ông nói, nước Đức đã rơi vào cái bẫy của chính sách hà khắc mà họ đã áp đặt đối với châu Âu. Và theo ông, đây là chính sách của cánh hữu Đức, ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel. Nước Pháp không có thiên hướng chấp nhận những tiên đề tư tưởng của cánh hữu Đức. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Arnaud Montebourg đã có những phát biểu như trên sau khi Đức tuyên bố không chấp nhận lời kêu gọi của Tổng thống Pháp François Hollande là châu Âu cần xem xét lại các chính sách để có thể thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay đã hoan nghênh chính phủ Việt Nam quyết định bồi thường cho các nạn nhân của các vụ bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua.
Hàng ngàn người đã tấn công vào các công ty mà họ cho là của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ngang nhiên đi giàn khoan hải dương Thạch Chu 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Có 4 người chết, Bắc Kinh đã cho rút 4.000 công nhân Trung Quốc về nước. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết chính quyền Việt Nam đã tỏ ý lấy làm tiếc về các vụ bạo động này và các nạn nhân sẽ nhận được một khoản hỗ trợ nhân đạo. Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc khen ngợi cách làm và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng Việt Nam sẽ áp dụng chu đáo các biện pháp thỏa đáng. Ông nói thêm, một phái đoàn sẽ được gửi đến tại chỗ để bày tỏ phân ưu của Bắc Kinh đối với gia đình các nạn nhân. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm Ủy viên Bộ Chính trị Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Trung Quốc trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, mục đích của chuyến đi là nhằm trao đổi về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua. Phát ngôn viên Lê Hải Bình cho biết, Hội Hữu nghị Việt Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện những người bị nạn, tiếp tục các chính sách hỗ trợ đã công bố. Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật, hết lời chẩn.
Về quan hệ Việt Nam châu Âu, hôm nay, sau khi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso đang công du Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo Việt Nam và châu Âu hy vọng đạt thỏa thuận về hiệp định tự do mậu dịch song phương trong tháng 10 tới đây.
Sau khi hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso, ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố mục tiêu là kết thúc được việc thương lượng về tự do thương mại vào tháng 10 năm nay. Về phần ông Barroso đang có mặt tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 2 ngày, cho biết là ông lạc quan về hồ sơ này. Các thương thảo về Hiệp định Tự do Mậu Dịch khởi đầu năm 2012 là rất quan trọng đối với Việt Nam. Liên hiệp châu Âu là thị trường xuất khẩu hàng đầu, là đối tác thương mại đứng hàng thứ nhì của Việt Nam. Theo báo chí trong nước, sau khi ký được Hiệp định Thương mại song phương, ít nhất 90% số mặt hàng của Việt Nam xuất sang châu Âu sẽ được miễn thuế. Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu điện thoại di động, đồ điện, giày dép, sản phẩm dệt may và nông sản, trong đó có cà phê và gạo. Liên hiệp châu Âu cũng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam, với 656 tỷ đô la đầu tư trực tiếp trong năm ngoái. AFP trích tuyên bố của ông Barroso cho biết, chúng tôi có thể và phải làm hơn thế nữa khi nêu ra viện trợ của Liên hiệp châu Âu nhằm cải cách một nền kinh tế mà lĩnh vực quốc doanh đang thống trị một cách nặng nề.
Còn tại Trung Quốc, báo chí nước này tố cáo các phi vụ trinh sát của Mỹ tại Biển Đông là hành động thù địch. Trước đó, Washington cáo buộc một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã chặn một máy bay quân sự của Mỹ một cách nguy hiểm vào tuần vừa rồi.
Chuẩn đô đốc Mỹ John Kirby hôm thứ Sáu tố cáo một máy bay chiến đấu vũ trang của Trung Quốc đã bay sát một phi cơ trinh sát của Mỹ đến 3 lần ở khoảng cách không đầy 9 mét mà ông gọi là một vụ ngăn chặn hết sức nguy hiểm. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong thông cáo được Tân Hoa Xã trích dẫn nói rằng cáo buộc trên hoàn toàn vô căn cứ. Sự việc xảy ra ở không phận cách đảo Hải Nam 220 cây số, phía Mỹ nhấn mạnh là vùng biển quốc tế, nhưng Bắc Kinh coi khu vực này thuộc lãnh hải của mình. Hồi tháng 4 năm 2001, một máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng đã va chạm với một phi cơ trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ, khiến phi công Trung Quốc tử nạn. Máy bay Mỹ đáp khẩn cấp xuống đảo này và phi hành đoàn bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ hơn một tuần. Tờ Global Times của Đảng Cộng sản trong một bài xã luận đã kích Mỹ cho thám hải phận và không phận Trung Quốc. Tờ này cảnh báo, việc trinh sát này đe dọa đến lợi ích an ninh cốt lõi của Trung Quốc có thể bị coi là hành động thù địch. Đây có thể là cuộc chiến sống còn Trung Mỹ nếu các vụ va chạm ở Biển Đông trở thành cuộc đối đầu giữa đôi bên. Hết lời chẩn, còn tờ China Daily lên án Hoa Kỳ đã làm ảnh hưởng đến sự tin cậy lẫn nhau, cho rằng mối quan ngại của Washington về sự trỗi dậy của Trung Quốc là một nhu cầu tâm lý, là cần tạo ra một kẻ thù để che giấu cảm giác thất bại sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.
Tại Macau, cuộc trưng cầu dân ý về bầu cử phổ thông đầu phiếu đã bị cảnh sát cản trở. Các địa điểm bỏ phiếu được trang bị các máy tính bảng để người dân qua đó bày tỏ ý kiến đã bị đóng cửa. 5 người đã bị bắt giữ vì tham gia chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu. Nội dung cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến khả năng Macau bầu lãnh đạo đặc khu bằng hình thức phổ thông đầu phiếu kể từ năm 2019. Đối với chính quyền Trung Quốc thì phong trào đòi dân chủ ở Macau không đáng lo ngại bằng ở Hồng Kông. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm chi tiết.
Des militants harcelés par la police, certains arrêtés, du matériel de vote confisqué.
Các nhà đấu tranh bị cảnh sát sách nhiễu, một số thì bị bắt giữ, các phương tiện để bỏ phiếu bị tịch thu. Chính quyền Trung Quốc coi cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp. Những cảnh tượng mà người ta khó nghĩ có thể xảy ra ở Hồng Kông, một đặc khu khác của Trung Quốc được hưởng quyền tự trị khá rộng rãi. Dường như chính quyền tỏ ra ít bị ức chế hơn ở Macau, có thể là vì thành phố này ít được truyền thông để mắt tới. Hơn nữa, Macau chỉ là một mảnh đất nhỏ rộng chừng 30 km2. Kế đó, các nhà đấu tranh đòi dân chủ của Macau ít hơn ở Hồng Kông, vì thế mà Bắc Kinh không coi trọng lắm. Ngoài ra, các tác nhân kinh tế địa phương chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sòng bạc. Họ cảm thấy không có lợi gì khi đối đầu với Bắc Kinh. Từ khi vùng đất này nhập về với Trung Quốc năm 1999, mọi việc vẫn diễn ra ổn thỏa. Chẳng hạn, từ đó đến nay, GDP của Macau đã tăng gấp 9 lần. Không chắc là cuộc trưng cầu dân ý lần này sẽ huy động được thực sự đông đảo. Mục tiêu của các nhà tổ chức chỉ ở mức độ khiêm tốn là đạt được 10.000 người bỏ phiếu, tức là chiếm 2% dân số Macau. Theo con số thống kê gần nhất thì mới có 1.900 người dân Macau đi bỏ phiếu. Cuộc trưng cầu dân ý này kết thúc vào ngày 30 tháng 8.
Jean Chebel, Pékin, RFI.
Trong khu vực Đông Nam Á, ngày hôm nay, vua Thái Lan đã tiến hành nghi thức chuẩn y chức vụ thủ tướng cho tướng Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo của đảo chính vừa qua. Đây là một thủ tục mang tính hình thức để hợp pháp hóa việc nắm quyền của phe quân sự bị tố cáo có những quyết định phản dân chủ từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 5.
Hôm 21 tháng 8, Quốc hội do phe quân sự dựng lên đã bầu tướng Prayut Chan-o-cha, 60 tuổi, vào chức vụ thủ tướng. Tại Thái Lan, ai cũng biết nhà vua Bhumibol nay đã 86 tuổi và thường xuyên phải nằm viện, vẫn được nhiều người dân coi như thánh sống. Việc nhà vua phê chuẩn tướng Prayut làm thủ tướng thứ 29 của Thái Lan, đất nước đã trải qua 19 cuộc đảo chính từ năm 1932 đến nay, chỉ là một nghi thức mang tính truyền thống. Tướng Prayut được coi là một người bảo vệ trung thành nền quân chủ Thái. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, tướng Prayut cũng đã diện kiến nhà vua trong một nghi thức ngắn gọn thông qua hiến pháp tạm thời. Đó cũng là buổi yết kiến đầu tiên của phe quân sự trước nhà vua từ khi xảy ra đảo chính hôm 22 tháng 5. Lúc này, ông Prayut đã có thể bắt tay vào việc chọn thành viên nội các để chính thức hóa ra mắt chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9 và điều hành đất nước. Chính phủ chính thức sẽ được chỉ định lại sau cuộc bầu cử quốc hội mà phe đảo chính đã ấn định không tổ chức trước thời điểm tháng 10 năm 2015. Từ sau khi tiến hành đảo chính, chính quyền quân sự Thái Lan đã có các quyết định nhằm hạn chế nhiều quyền tự do của công dân như cấm biểu tình, tăng cường giám sát và xử nặng các tội khi quân.
Nga thông báo sẽ đưa đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai tới Ukraine. Vài ngày sau khi đơn phương đưa đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo gây nhiều tranh cãi vào lãnh thổ Ukraine, ngày hôm nay Nga cho biết sẽ đưa đoàn xe cứu trợ thứ hai để giúp người dân ở miền đông Ukraine và chính quyền Kiev đã được thông báo về việc này.
Trong một cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, xin trích: "Hôm qua chúng tôi đã gửi công hàm chính thức cho Bộ Ngoại giao Ukraine để cho biết ý định của chúng tôi sẽ cử một đoàn xe cứu trợ nhân đạo mới đến Ukraine." Hết lời dẫn. Thời điểm được cho biết chắc chắn là ngay trong tuần này. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói thêm là Nga sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine cũng như hợp tác với Hội chữ thập đỏ quốc tế để nhanh chóng đưa hàng cứu trợ đến người dân trong vùng bị nạn. Xin nhắc lại là hôm 22 tháng 8, Nga đã quyết định đưa đoàn xe chuyên chở 1.800 tấn hàng cứu trợ cho dân vùng chiến sự qua biên giới Ukraine, không chờ được phép của Kiev hay sự kiểm duyệt của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Khoảng 220 xe trong đêm đó đã trút hàng xuống Lugansk, một thành trì của quân ly khai. Đoàn xe sau đó đã quay về đất Nga trong ngày hôm sau. Kiev và các nước phương Tây đã phản ứng dữ dội việc làm này, đồng thời lên án Moscow xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, hôm nay tại khu vực miền đông Ukraine, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Phát ngôn viên chính phủ tại Kiev tố cáo quân đội Nga đóng giả lực lượng ly khai cùng với mới chỉ 10 chiến xa và 2 xe bọc thép đã mở mặt trận mới ở phía đông Ukraine. Trước đó, quân đội chính phủ cũng thông báo lính biên phòng Ukraine đã đánh chặn một đoàn xe quân sự được cho là của quân ly khai từ Nga vào Ukraine. Cùng lúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Donetsk tự phong thông báo quân nổi dậy đang tiến hành một cuộc tổng phản công quân chính phủ. Những diễn biến căng thẳng mới này sẽ ảnh hưởng không ít tới cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Ukraine Poroshenko và đồng nghiệp Nga Putin dự kiến vào ngày mai tại cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước trong khu vực và Liên hiệp châu Âu ở Minsk, thủ đô Belarus.
Tại Anh Quốc, theo tờ Sunday Times, chính quyền London dường như đã nhận diện được kẻ sát hại nhà báo Mỹ James Foley, cho dù trong đoạn băng video quay cảnh hành quyết kẻ này đã bịt mặt. Từ London, thông tin viên của đài RFI Eric Anbert tường trình.
L'identification du meurtrier de James Foley semble désormais presque certaine.
Việc nhận diện kẻ giết hại nhà báo James Foley dường như chắc chắn. Trong cuộn băng video quay cảnh chặt đầu nhà báo, kẻ này đã bịt mặt nhưng nói giọng đặc trưng của người Anh London. Theo báo Sunday Times, cơ quan an ninh Anh tỏ ra rất chắc chắn họ đã nhận ra kẻ giấu mặt là ai, nhưng không tiết lộ tên của kẻ này với tờ báo. Trong số những phỏng đoán nghiêm túc, có một người tên Abdel Majebari. Người này 23 tuổi, đã rời bỏ gia đình ở phía Tây London để sang Syria năm ngoái. Đó là một cựu ca sĩ nhạc rap, thường được gọi là El Gini. Cách này 10 ngày, kẻ này đã đăng trên mạng xã hội Twitter một bức ảnh của mình, tay đang cầm một thủ cấp như một chiến lợi phẩm. Bức ảnh được chụp tại Raqqa, một trong những cứ địa của lực lượng nhà nước Hồi giáo. Bản thân người cha của kẻ thánh chiến này, ông Abdel Abdul Bari, cũng có quan hệ gần gũi với khủng bố Al-Qaeda. Là người Ai Cập, ông ta tị nạn tại Anh Quốc vào đầu những năm 1990, rồi bị cáo buộc có dính líu đến những vụ khủng bố nhắm vào Sứ quán Mỹ ở miền Đông Châu Phi năm 1998. Ông ta bị cầm tù 13 năm trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ cách nay 2 năm.
Eric Albert, Londres, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, hôm nay, Nhật Bản cho biết sẵn sàng cung cấp thuốc điều trị thử nghiệm chống virus Ebola đang gây ra nạn dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại 4 nước Tây Phi.
Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga tuyên bố đất nước chúng tôi có thể cung cấp thuốc chữa bệnh qua việc hợp tác với nhà sản xuất nếu Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu. Hiện nay, không có bất kỳ vaccine hay thuốc kháng virus nào được công nhận là chống được Ebola, virus thuộc loại dễ lây nhiễm nhất và nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong chỉ trong vài ngày. Trước nguy cơ dịch bệnh, Cộng đồng Y học Thế giới vào giữa tháng 8 đã phải sử dụng loại thuốc chưa chính thức được cấp phép. Hy vọng được nhanh nhóm lên từ Zimab, loại thuốc đang thử nghiệm của Mỹ, là hỗn hợp của 3 kháng thể đơn bào vô tính, hiện có số lượng rất ít. 2 y bác sĩ Mỹ được điều trị bằng thuốc này đã xuất viện vào tuần rồi. Tuy vậy, một linh mục Tây Ban Nha cũng được chữa trị tương tự đã qua đời vài ngày trước đó. Loại thuốc của Nhật được gọi là Favipiravir, tức T705, tên thương mại là Avigan, do Toyama Chemical, chi nhánh của hãng Fujifilm Holding sản xuất. So với Zmap, thuốc này có ưu thế là hồi tháng 3 đã được công nhận tại Nhật Bản là thuốc kháng virus trị bệnh cúm, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ. Được sản xuất dưới dạng viên, thuốc này cũng dễ sử dụng tại các vùng có cơ sở hạ tầng hạn chế. Ông Suga nhấn mạnh, trước khi Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra quyết định, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cá nhân của đội ngũ y tế với một số điều kiện trong trường hợp khẩn cấp. Khi AFP liên hệ tập đoàn Fujifilm Holding chuyên về kỹ thuật hình ảnh và cả lĩnh vực y tế như X-quang và nội soi, cho biết đã nhận được những yêu cầu từ các nước nhưng không nói cụ thể là những quốc gia nào. Phát ngôn viên tập đoàn này nói rằng có dự trữ đủ cho trên 20.000 bệnh nhân và có thể sản xuất thêm sau đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, để chống nhà nước Hồi giáo, phương Tây phải nói chuyện với Tổng thống độc tài Syria Bashar al-Assad. Cách nay một năm, phương Tây dồn dập chuẩn bị tấn công quân sự vào Syria nhằm trừng phạt chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân. Thế nhưng chế độ Damas sống sót vì vào giờ phút chót Hoa Kỳ thay đổi thái độ. Giờ đây, vị thế của Bashar al-Assad lại được củng cố do khai thác được thái độ chần chừ, lưỡng lự của các nước phương Tây và đặc biệt là sự trỗi dậy rất nguy hiểm của lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhà nước Hồi giáo. Ông Fabrice Balanche, chuyên gia về Syria, phụ trách nhóm nghiên cứu về Địa Trung Hải và Trung Đông thuộc Maison de l'Orient, được Reuters trích dẫn, nhận định. Rõ ràng là Assad đang trong đà giành thắng lợi tại Syria. Vấn đề cần biết là ông ta sẽ tái lập sự kiểm soát lãnh thổ với tốc độ nào, phải chăng là trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia hay ông ta sẽ để lại một số vùng tự trị. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, 3 năm qua, kể từ khi nổ ra xung đột tại Syria, hơn 190.000 người đã thiệt mạng. Quân đội của chế độ Assad đã chiếm lại được nhiều khu vực trước đây đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Syria tự do. Được phương Tây coi là nòng cốt của phe đối lập ôn hòa, quân đội Syria tự do đã suy yếu và cùng một lúc phải đối phó với hai lực lượng, quân đội của chính quyền Damas và các chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Bị gạt ra khỏi tâm điểm thời sự quốc tế do khủng hoảng Ukraine và cuộc xung đột quân sự khốc liệt ở dải Gaza, tình hình Syria lại được phương Tây quan tâm trở lại do sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà nước Hồi giáo. Đây là một tổ chức cực đoan có nguồn gốc từ nhà nước Hồi giáo Iraq tuyên bố thành lập năm 2006 và đổi tên thành nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông vào năm 2013, rồi thành nhà nước Hồi giáo hồi cuối tháng 6 vừa qua, hiện kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq. Quyết tâm của phương Tây diệt trừ lực lượng nhà nước Hồi giáo mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là một khối ung thư như một món quà trời cho đối với ông Bashar al-Assad. Tổng thống Syria khẳng định là từ nay phương Tây chia sẻ quan điểm với ông về cuộc xung đột ở nước này. Ngay từ năm 2011, Assad đã cho rằng các tổ chức khủng bố vũ trang gây ra làn sóng phản đối chế độ độc tài ở Damas. Theo ông Bertrand Badi, chuyên gia về quan hệ quốc tế, thì Bashar al-Assad khai thác vấn đề nhà nước Hồi giáo như con ngõ ộp để lôi kéo người dân về phía chế độ và làm suy yếu các lực lượng nổi dậy khác đang bị tấn công từ hai phía, quân đội chính phủ và các chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Còn trên phạm vi quốc tế thì tất cả mọi người đều muốn là Bashar al-Assad tiếp tục cầm quyền thay vì ông ta bị lật đổ và nhà nước Hồi giáo tiến vào tận Damas. Sau khi tìm cách lật đổ nhà độc tài Bashar al-Assad, phương Tây lại phải nói chuyện với nhân vật này bởi vì một số căn cứ của nhà nước Hồi giáo nằm trên lãnh thổ Syria và Bashar al-Assad sẽ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố này. Tại London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond dường như đang chuẩn bị cho khả năng này. Hôm thứ Sáu, 22 tháng 8, ông tuyên bố, có thể là vào một số dịp nào đó, chúng tôi đấu tranh chống lại những kẻ mà ông Assad cũng đang chống, nhưng điều này không biến ông ta thành đồng minh của chúng tôi. Chuyên gia Fabrice Balanche nhấn mạnh, hiện nay không có ai khác ngoài Pháp và Ả Rập Xê Út chống lại chế độ Syria, còn Hoa Kỳ thì đã nói, thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng phe đối lập có thể thay thế Bashar. Từ một năm nay, người ta đã hiểu rằng chế độ này sẽ tiếp tục tồn tại. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, thì một hội nghị quốc tế về đấu tranh chống nhà nước Hồi giáo sẽ được tổ chức tại Paris trước khi khai mạc khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới đây. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân thực hiện, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, phát huy du lịch nội địa tại Việt Nam để giảm lệ thuộc vào yếu tố Trung Quốc, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI với chủ đề Xử các cầu thủ câu lạc bộ Ninh Bình bán độ là việc làm kịp thời cần thiết. RFI phỏng vấn bình luận viên bóng đá tại Việt Nam ông Trần Tiến Đức xung quanh vụ án và những vấn đề tiêu cực trong bóng đá Việt Nam.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên xử sơ thẩm 9 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình tham gia vào vụ dàn xếp tỷ số bán độ tại AFC Cup với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau phiên xử kéo dài khoảng 3 giờ, tòa đã tuyên hai án tù giam 30 tháng đối với bị cáo Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 đến 27 tháng tù cho hưởng án treo. Vụ án các cầu thủ Ninh Bình bán độ được phát hiện từ tháng 4 năm nay đã gây phẫn nộ trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vụ việc này đã khiến cho câu lạc bộ bóng đá Vissai Ninh Bình phải giải thể giữa mùa giải V-League 2014. Đây là lần thứ hai các cầu thủ Việt Nam tham gia bán độ, dàn xếp tỷ số bị đưa ra xét xử trong lúc các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đang hô hào quyết tâm làm trong sạch lại môi trường bóng đá ở Việt Nam. Nhân sự kiện này, RFI phỏng vấn bình luận viên bóng đá tại Việt Nam Trần Tiến Đức xung quanh vụ án và những vấn nạn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. Xin thân chào ông Trần Tiến Đức. Thưa ông, như ông đã biết thì hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 cầu thủ trong vụ bán độ và dàn xếp tỷ số ở AFC Cup vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, và đã có những cái bản án và cao nhất là 30 tháng tù giam và nhiều bản án khác. Vậy trước hết xin ông cho biết cái quan điểm của ông về bản án này.
Tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra tòa xét xử và tuyên án đối với những cầu thủ bán độ và dàn xếp tỷ số đấy là một việc làm rất là kịp thời, rất là đúng đắn. Bởi lẽ là bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nay là đâu đó râm ran những cái tin đồn này nọ về các cầu thủ bán độ, nhưng mà trừ cái vụ năm 2003 ở Bacolod ấy thì là đã làm đến nơi đến chốn, và một loạt những danh thủ như Văn Quyến, như Quốc Anh, Quốc Vượng là ra tòa và bị loại khỏi đời sống bóng đá. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một việc làm cần thiết, bởi vì là bóng đá là trước hết là một cuộc thi thể thao trung thực. Chứ còn anh đá để mà dàn xếp tỷ số thì như vậy đấy là một sự lừa dối khán giả, lừa dối người xem. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó sẽ chỉ làm cho bóng đá Việt Nam là không phát triển được thôi.
Dạ vâng ạ, với cái bản án như hôm nay tòa tuyên thì thưa ông đã đủ sức răn đe chưa ạ?
Nói về cái cảnh pháp lý thì cũng rất là khó nói, nhưng mà tôi cũng để ý thấy một cái điều là cái mức án của Viện Kiểm sát đưa ra thì chỉ có là cho Trần Mạnh Dũng và Lợi là 18 đến 24 tháng tù, nhưng đến khi tòa tuyên ấy, thì lại lên 30 tháng tù. Thì tôi cũng hơi lấy thắc mắc về cái chuyện này. Thông thường bao giờ viện kiểm sát đưa ra cái mức án nặng hơn, rồi sau đó là tòa các cái yếu tố và bắt đầu mới tuyên án, thì thường là cái mức án giờ cũng thấp hơn cái án mà viện kiểm sát đề nghị. Còn lần này thì tòa lại tuyên cái mức án cao hơn mức án của viện kiểm sát, thì tôi cũng thấy đây là một cái tình tiết mà tôi cũng chưa thể giải thích được như thế nào. Nhưng gọi là ngắn hay dài, xử 30 tháng, 27 tháng, 24 tháng thì có phải là lâu hay không, thì tôi nghĩ rằng là đối với một cuộc đời cầu thủ thì bỏ mất là 30 tháng phải tách khỏi đời sống bóng đá, và sau đó lại còn những 2 năm thử thách nữa chẳng hạn, thì cũng là một cái thiệt thòi rất lớn cho họ. Và chúng ta cũng biết rằng là cầu thủ Việt Nam thì là thường là cái trình độ học vấn rất là kém, không có một cái nghề nào ngoài cái việc đá bóng. Đấy, trình độ văn hóa cũng đã kém rồi, cho nên là khi mà bật khỏi đời sống bóng đá, và nếu mà là đã có một cái bản án như vậy, cái trình độ văn hóa không có thì không có khả năng nào đi học tiếp được để làm huấn luyện viên thể thao. Và một cái gương thì tôi nghĩ rằng là dù sao với các bạn ấy cũng còn trẻ, thì tôi nghĩ rằng cái bản án như vậy thì cũng là vừa phải.
Vâng ạ, thưa ông, gần đây thì dư luận bóng đá Việt Nam có nhiều người nói, và ngay cả trong các giới quản lý bóng đá cũng nói rằng là cái môi trường của V-League nó quá nguy hiểm, và đấy là làm nảy sinh những cái tiêu cực trong cái cầu thủ vậy. Thưa ông, cái ý kiến này có xác đáng không ạ?
Tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến là đáng quan tâm, và tôi cũng nghĩ là như vậy. Bởi vì có rất nhiều cầu thủ trẻ và tài năng, nhưng khi mà bước vào cái môi trường V-League thì có rất nhiều điều cám dỗ. Và phải nói rằng là ở Việt Nam thì cá cược bóng đá là không chính thức, chưa phải là hợp pháp, cho nên là những cái chuyện cá độ và dàn xếp tỷ số, rồi là những cái chuyện tiêu cực khác là nó len lỏi vào đời sống của cầu thủ. Như tôi đã nói là cái nền tảng văn hóa của cầu thủ Việt Nam rất là thấp, rồi là cái tính chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam rất là kém. Ví dụ như là đá xong một trận là nếu mà thắng thì là ăn nhậu thoải mái, chứ không chú ý trên trận tập như các cầu thủ của nước ngoài. Đấy là cái nghề kiếm cơm của họ, cho nên họ phải giữ được sức khỏe, giữ được chế độ ăn uống. Đây là cái thái độ chuyên nghiệp của người ta. Và rất nhiều cầu thủ nước ngoài sang đây, chẳng hạn như đi liên hoan các thứ, hoặc là sau bữa cơm họ không bao giờ họ uống bia rượu nhiều như cầu thủ Việt Nam. Thì cái đó là chính là rất nhiều cái thứ tiêu cực đó. Và tôi rất thông cảm với ông Bầu Đức ở Hoàng Gia Lai, là ông lúc đầu ông không muốn cho các cầu thủ của cái lứa với trường Arsenal riêng sinh của ông là tham gia vào các đội ở Việt Nam, vì ông bảo là thả vào đấy thì là các cháu nó chẳng hết. Muốn cho nền bóng đá Việt Nam trong sạch ấy, thì trước hết những người quản lý bóng đá, tôi rất đồng ý với ông Lê Thế Thọ hoặc là một số nhân viên khác, là những người cầm trịch bóng đá phải là những người đã rất am hiểu về bóng đá. Tất nhiên là trong cầm trịch bóng đá có thể có những doanh nhân để mà biến cái bóng đá thành ra là một cái nền công nghiệp có thể thu lời. Nhưng mà để điều hành những hoạt động bóng đá phải rõ ràng phải những cầu thủ. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng có thấy như là bây giờ ông Trần Duy Ly thì cũng từng là cầu thủ với một vài người khác nữa. Nhưng mà cái số lượng ấy trong cái người thực thụ điều hành bóng đá thì không có nhiều Việt Nam. Và thứ hai là cái thái độ của các nhà quản lý, các ông bầu ấy, thì bằng mọi giá chỉ giành lấy chiến thắng, chứ không giành chiến thắng bằng những cái cách làm rất là fair play. Cho nên chính vì đó mới làm hư hỏng các cầu thủ.
Về phần quản VFF là cái cơ quan quản lý cao nhất, thì ông theo quan sát của ông thì ông thấy VFF đã có đủ những điều luật để có thể làm được trong sạch bóng đá và hạn chế được những cái tiêu cực không ạ?
Nếu mà về văn bản thì cũng có khá nhiều văn bản, nhưng mà cái vấn đề là theo dõi, giám sát và thực thi các văn bản này. Thí dụ như là các vị đi giám sát các trận đấu thì các vị phải dám nêu lên cái thái độ của đội bóng là như thế nào, cái cách điều hành trận đấu của trọng tài như thế nào, rồi là cách điều hành cái cho đội mình đá của cái ban lãnh đạo như thế nào. Thì tôi thấy là rất nhiều những cái văn bản đều là dĩ hòa vi quý. Những cái người giám sát trận đấu, tức là những người đại diện cho VFF đi vào VFF đi để mà đảm bảo thực thi được những cái văn bản pháp lý của VFF không được thực hành một cách nghiêm túc thì chắc chắn là cầu thủ sẽ nhờn thôi. Người ta biết rằng chắc là thế nào là cũng sẽ qua mặt được những ông này. Và nếu đã qua mặt được một lần, qua mặt được hai lần thì họ sẽ coi thường những cái văn bản pháp lý đó và từ đấy sẽ dẫn đến rất nhiều những cái chuyện xấu ở trong bóng đá.
Xin cảm ơn ông Trần Tiến Đức ạ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính phủ Pháp từ nhiệm, Thủ tướng Manuel Valls được chỉ định thành lập nội các mới. Bắc Kinh hoan nghênh Hà Nội đồng ý bồi thường thiệt hại cho bạo động chống Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc tố cáo các phi vụ trinh sát của Mỹ tại Biển Đông là hành động thù địch. Nga thông báo sẽ đưa đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai tới Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, để chống nhà nước Hồi giáo, phương Tây phải nói chuyện với Tổng thống độc tài Syria Bashar al-Assad. Sự các cầu thủ câu lạc bộ Ninh Bình bán độ là việc làm kịp thời cần thiết. RFI phỏng vấn bình luận viên bóng đá tại Việt Nam Trần Tiến Đức xung quanh vụ án và những vấn nạn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Các báo ngày đầu tuần này đều mở đầu bản tin với thời sự chính trị Pháp, với lời chỉ trích gay gắt chính sách của Tổng thống Pháp từ hai bộ trưởng đương nhiệm, Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg và Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon. Le Figaro nói đến khủng hoảng trong chính quyền do đối đầu của các bộ trưởng. Tờ báo nhắc lại là cả hai yêu cầu Tổng thống Pháp François Hollande thay đổi đường lối để khôi phục tăng trưởng. Thủ tướng Valls dĩ nhiên là không bằng lòng. Còn về châu Á hôm nay, thì báo Le Monde nhìn về Trung Quốc với bài viết tựa đề Chính quyền và các nhà dân chủ đều tranh giành di sản của Đặng Thiểu Bình. Le Monde trở lại sự kiện Trung Quốc kỷ niệm long trọng 110 năm ngày sinh của ông Đặng Thiểu Bình thứ Sáu vừa qua. Tờ báo nhắc lại, sau khi kỷ niệm rầm rộ sinh nhật lần thứ 120 của Mao Trạch Đông vào tháng 12 năm ngoái, thì giờ đây Trung Quốc kỷ niệm ngày sinh của nhân vật vĩ đại thứ hai của mình, Đặng Thiểu Bình. Đây là dịp để ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực của ông bằng cách thu về mình di sản của người cha, các cải tổ và chính sách mở cửa, chết năm 1997. Các nhà dân chủ thì muốn vượt xa hơn di sản của người tiểu cầm lái để nhà nước pháp quyền được tôn trọng hơn.
Nhân dịp kỷ niệm này, Đài truyền hình Trung Quốc đã cho thấy quá trình của ông Đặng Thiểu Bình từ năm 1976 đến năm 1984. Truyền thông chính thức so sánh những cải tổ của ông Tập Cận Bình, nhất là chiến dịch chống tham nhũng, hành chính quan liêu của ông với các thành tựu của lãnh tụ quá cố.
Phần đương kim chủ tịch theo Le Monde đã ca ngợi lòng can đảm, óc sáng tạo của ông Đặng và nhấn mạnh là các đảng viên phải luôn có trong trí nhớ nguyên tắc tìm sự thật trong các sự kiện và đi đến kết luận là di sản quan trọng nhất được để lại là chủ nghĩa xã hội theo tính cách Trung Quốc. Le Monde trích lời sử gia Trung Quốc ông Dương đã có một nhận định gay gắt. Theo sử gia này, lập trường cố hữu của đảng là cho là mọi cải tổ, mọi sự phát triển ở mọi phương diện chỉ có thể thực hiện dưới sự lãnh đạo của đảng mà thôi. Ông Tập Cận Bình sử dụng di sản của ông Đặng là để củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, duy trì thế độc đảng.
Tác giả bài báo phân tích rằng quá trình của ông Đặng Thiểu Bình rất phức tạp, cho nên những người đòi dân chủ cũng thấy được di sản của họ. Không kể thời Mao, trong thập niên 1980, ông Đặng Thiểu Bình lúc thì ưu ái phe hữu, lúc thì thiên về phe tả. Năm 1989, ông đàn áp phong trào Thiên An Môn. 4 năm sau, ông gạt qua một bên giới bảo thủ để tiến hành công cuộc cải tổ.
Le Monde cũng trích lời nhà báo, tổng biên tập báo kinh tế trên mạng Tài Tân, đã nêu câu hỏi về cách tốt nhất để tưởng niệm ông Đặng Tiểu Bình trong bối cảnh Trung Quốc đứng trước thách thức cải tổ cơ bản về kinh tế, xã hội và chính trị. Theo nhà báo này, nếu ông Đặng luôn kêu gọi phải cảnh giác đối với cánh hữu, tức những người mong muốn dân chủ hóa, thì ông lại càng cảnh giác hơn, kêu gọi phải thận trọng hơn đối với phe tả, tức là cánh thù cựu. Hiện nay thì phe tả tiếp tục ngăn chặn các cải tổ, từ cải tổ các định chế ở địa phương cho đến tự pháp. Đối với nhà báo của Tài Tân, cách tốt nhất để tưởng niệm ông Đặng Tiểu Bình có lẽ là tiếp tục tự do hóa tư tưởng, tìm sự thật trong các sự kiện, bỏ đi cách suy nghĩ đã hóa thạch, ngăn cản sự phát triển dân chủ và nhà nước pháp quyền. Như thế, đất nước mới đạt được những đỉnh cao mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ukraine là một hồ sơ lớn mà các báo Pháp hôm nay theo dõi, nhưng qua những sự kiện khác nhau.
Báo Le Monde quan tâm đến trợ giúp nhân đạo của Nga cho các thành phố còn trong tay phe nổi dậy Lugansk, Donetsk, dưới hàng tựa Ukraine, cuộc xâm lược nhân đạo của Moscow. Xâm lược là vì Nga đã cho đoàn xe qua biên giới đến Lugansk mà chưa có phép của Kiev và đặt cộng đồng quốc tế trước sự kiện đã rồi. Các báo khác, Le Figaro, Libération cũng như La Croix, thì nêu bật sự kiện phe nổi dậy ở Donetsk đã cho diễn hành trên đường phố tù binh Ukraine mà lực lượng nổi dậy bắt được. Các báo đưa tin với vẻ phê phán. La Croix nói đến diễn hành vô nhân đạo, trong khi Libération thì nêu sự lăng nhục. Le Figaro nhìn thấy phe nổi dậy phô trương tù binh. Riêng Les Echos theo dõi chuyến công du của Thủ tướng Đức tại Ukraine, thấy là bà Merkel ra sức chữa cháy, làm trọng tài giữa Kiev và Moscow.
Tác giả bài báo cho là bà Merkel đã chơi trò đi dây trong hai ngày cuối tuần qua làm trung gian hòa giải, vì một phần phải trấn an Kiev là Đức, tức là châu Âu, không nhượng bộ một tấc nào trên vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng mặt kia thì phải mở ra viễn ảnh cho Nga. Theo Lysenko, xem qua thì Thủ tướng Đức có vẻ thành công trong việc trấn an Ukraine. Bà cũng đã kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ cho phe ly khai.
Trên bình diện kinh tế, Lysenko nhắc lại là Thủ tướng Đức hứa trợ giúp tài chính, bảo đảm tín dụng 500 triệu euro cho Ukraine và khoảng 25 triệu euro dự kiến cho trợ giúp nhân đạo tại chỗ. Sự trợ giúp này, theo Lysenko, là nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Ukraine đang chịu sức ép rất nặng nề trong nước. Tuy nhiên, theo tờ báo, thì hành động của bà Merkel thật ra là vì quyền lợi của nước Đức. Bà muốn tránh một cuộc leo thang khiến quốc tế phải gia tăng trừng phạt Nga và không có lợi gì cho nước Đức. Các biện pháp hiện hành của châu Âu nhắm vào Nga đã tác hại đến kinh tế Đức. Năm ngoái, xuất khẩu Đức sang Nga lên 75,5 tỷ euro. Trong 6 tháng đầu năm này, thì xuất khẩu sang Nga đã tuột giảm 15,5% và xuống mức 15,3 tỷ euro. Xuất khẩu xe hơi giảm 24%, máy móc giảm 19% và sẽ còn tiếp tục giảm. Chính tác động kinh tế này đã khiến Thủ tướng Đức có chủ trương khác với các nước châu Âu khác như Pháp chẳng hạn. Bà Merkel nhất quyết đóng vai trò trung gian hòa giải với Tổng thống Nga Putin trong lúc mà những nước khác chỉ đòi có biện pháp cứng rắn. Bà cũng chủ trương một giải pháp cho tranh chấp ở Ukraine mà không làm phật lòng Moscow. Về thời sự nước Pháp, lời chỉ trích của hai bộ trưởng kinh tế và giáo dục đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp, như nói trên, đã chiếm hầu như toàn bộ các thịt lớn hôm nay. Tờ Libération nói đến thách thức đối với Thủ tướng Valls. Hai bộ trưởng đã đặt mình trong vị trí đối lập từ bên trong. Báo Le Monde thì trích lời Bộ trưởng Kinh tế trả lời tờ báo, chọn lựa chính trị không phải là bất di bất dịch. Bộ trưởng Kinh tế chủ trương thay đổi hướng đi hiện nay. Ông cũng kêu gọi gây cú sốc mạnh trong vùng đồng euro mà các lãnh đạo khăng khăng trong các chính sách ngăn chặn tăng trưởng và không làm thất nghiệp giảm đi. Le Figaro trong bài xã luận tỏ ra rất mỉa mai, nhìn thấy đây là một phát bazooka mở một lỗ hổng to trong thành trì chính quyền. Đây là một sự cố hy hữu trong nền đệ ngũ Cộng Hòa, vì chưa bao giờ có bộ trưởng chống chính sách của mình như thế. Tờ báo giải thích là Bộ trưởng Kinh tế phải thực hiện chính sách kinh tế của Tổng thống Hollande, muốn thúc đẩy tăng trưởng nhưng đồng thời giới hạn thâm thủ ngân sách. Nhưng ông Montebourg thì không đồng ý chút nào với quan điểm hạn chế chi tiêu. Le Figaro cho là tranh luận trên các chủ đề này không là điều cấm kỵ, nhưng từ một Bộ trưởng Kinh tế bày tỏ công khai nỗi bất đồng về đường lối của Tổng thống, đặt ra hai vấn đề. Trước tiên là tính rõ ràng của chính sách nhà nước Pháp, và thứ hai là vấn đề uy tín. Ai có thể tin vào một đất nước nợ cao ngút và không muốn đặt ưu tiên cho việc giảm thâm thủ ngân sách? Tờ báo kết luận, cho dù hệ quả chính trị như thế nào chăng nữa, thì ông Hollande phải chấm dứt tình trạng lộn xộn này.
Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Phát huy du lịch nội địa tại Việt Nam để giảm lệ thuộc vào yếu tố Trung Quốc. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả Ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Báo chí trong nước trong những ngày gần đây đã liên tiếp loan báo một thông tin có thể được xem là phấn khởi cho ngành du lịch Việt Nam. Khách Trung Quốc bắt đầu quay trở lại. Phải nói là hiện nay, tương tự như nhiều nước trong khu vực, thậm chí trên thế giới, nhân tố Trung Quốc ngày càng đóng một vai trò đáng kể trong tăng trưởng của một ngành du lịch một nước. Vấn đề đặt ra là lợi dụng thế mạnh đó, chính quyền Bắc Kinh đã không ngần ngại sử dụng du lịch thành vũ khí để chèn ép các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc. Chính vì vậy mà sau sự cố giàn khoan Hải Dương 1981 đã có một phong trào ủng hộ du lịch nội địa tại Việt Nam như một phương cách để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam như cũng đã hỗ trợ cho xu hướng này bằng một phong trào được mệnh danh là Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để khuyến khích du lịch nội địa. Trên lý thuyết, việc khích lệ du lịch ngay tại Việt Nam là một hướng tốt. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, vấn đề là giới hoạt động du lịch phải có những nỗ lực cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Ngoài ra, bản thân chính quyền Việt Nam phải có một chính sách khuyến khích thích hợp, điều chưa được thể hiện rõ trong đường lối đang áp dụng. Về tầm mức quan trọng của nhân tố Trung Quốc trong ngành du lịch Việt Nam, hãng tin Pháp AFP ngày 20 tháng 7 vừa qua ghi nhận rằng du khách Trung Quốc đã trở thành khối khách nước ngoài đông đảo nhất đến thăm Việt Nam, với cả triệu người, góp một phần không nhỏ cho doanh thu của ngành du lịch Việt Nam, vốn chiếm gần 6% GDP trong năm 2013. Nhật báo Mỹ The New York Times trong bài phóng sự ghi ngày 21 tháng 7 cũng ghi nhận rằng khách Trung Quốc chiếm khoảng 1/4 trong tổng số gần 4,3 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, trong tháng 6, sau vụ giàn khoan Hải Dương 981, số khách Trung Quốc đã giảm hẳn với tỷ lệ đáng kể là khoảng 30% so với tháng 5 trước đó. Hãng tin Pháp AFP đã cho số liệu cụ thể hơn về đà sụt giảm đáng kể của du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngay sau sự cố Hải Dương 981 vào đầu tháng 5. Trích dẫn thống kê chính thức, AFP cho biết đã từ mức hơn 216.000 người vào tháng 4, du khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ còn là khoảng 194.000 người trong tháng 5 và gần 137.000 trong tháng 6. Đà giảm này vẫn tiếp diễn trong tháng 7. Báo chí trong nước mới đây đã trích dẫn số liệu chính thức. Theo đó, vào tháng 7, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục giảm 28,8%. Đó là chưa kể đến du khách đến từ thị trường có nhiều người nói tiếng Hoa như Hồng Kông, Malaysia, Indonesia. Đối với hãng tin Pháp AFP, sự sụt giảm của lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sau khi Hà Nội kiên quyết chống lại vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong thềm lục địa của Việt Nam là điều dễ hiểu, vì Trung Quốc có truyền thống sử dụng du lịch quốc tế như một biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép. Hãng tin Pháp đã trích dẫn một bài nghiên cứu vào năm 2013 của giáo sư Tony Tse tại trường quản lý du lịch và khách sạn ở Đại học Bách khoa Hồng Kông. Theo đó, xin trích, du lịch hướng ngoại có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng như một hình thức tấn công. Vị giáo sư này đã nêu bật ví dụ của Philippines và Nhật Bản. Hai nước đã bị Trung Quốc tấn công bằng ngón đòn du lịch. Đối với Việt Nam, bài báo của AFP nhắc lại việc Trung Quốc đã tung bức cảnh báo vàng đối với du lịch qua Việt Nam, khuyến cáo người dân không nên ghé Việt Nam sau những vụ bạo động bài Trung Quốc hồi tháng 5. Phóng sự của báo New York Times cũng trích dẫn các chuyên gia trong ngành du lịch cho biết là khuyến cáo của chính quyền Bắc Kinh đã thúc đẩy hàng nghìn người Trung Quốc hủy bỏ các chuyến du lịch qua Việt Nam. Dĩ nhiên, số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm đã gây thiệt hại cho doanh thu của ngành du lịch Việt Nam. Thế nhưng, theo một số nhà quan sát, không nên nghiêm trọng hóa điều này vì ngành du lịch Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nếu khai thác tốt sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch. Qua đó, hóa giải được vũ khí du lịch mà Bắc Kinh quen sử dụng để bắt nạt nước khác. Một trong những hướng là phát huy sức hút của Việt Nam nhắm vào các thị trường Âu Mỹ thay vì chạy theo Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP từng đưa ra một so sánh rất thú vị. Nếu du khách Trung Quốc bình quân chỉ ở Việt Nam 5 ngày và chi tiêu khoảng $300 khi đến bằng đường bộ và $700 khi dùng máy bay, thì một du khách châu Âu hay là Mỹ ở lại Việt Nam trung bình là 10 ngày và chi đến $3,000. Một hướng khác đang được thúc đẩy để bù đắp vào lỗ hổng do du lịch Trung Quốc gây nên là phát huy du lịch nội địa đối với chính người Việt Nam. Số liệu chính thức trong nước vào hạ tuần tháng 8 này xác nhận rằng du lịch nội địa tăng đều trong thời gian qua đã bù đắp cho đà sụt giảm của thị trường khách quốc tế, chủ yếu là khách nói tiếng Hoa. Doanh thu du lịch trong 7 tháng đầu năm 2014 do vậy đã tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2013. Để hiểu rõ thêm về những gì mà du lịch Việt Nam cần làm để khỏi bị Trung Quốc khống chế trong lĩnh vực này, RFI đã có cuộc trao đổi ý kiến với ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi của Thụy My, ông Nguyễn Văn Mỹ trước hết xác định xu hướng hiện nay liên quan đến nhân tố Trung Quốc trong ngành du lịch Việt Nam. Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm, trong lúc người Việt Nam cũng tẩy chay bớt đi du lịch Trung Quốc.
Người Việt thì họ dứt khoát. Gần như là họ không đi. Tôi có gặp một số người, thậm chí họ đã đăng ký, họ đã nói, nhưng mà sau đó họ rút. Mặc dù phải thừa nhận một điều là thắng cảnh Trung Quốc nhiều đẹp, bởi vì đất nước họ quá rộng rãi, rộng lớn, cho nên là họ có rất nhiều thắng cảnh đẹp và rất nhiều người cũng muốn đi. Nhưng mà vì cái chuyện lòng tự ái dân tộc bị tổn thương, lãnh thổ bị đe dọa, cho nên gần như là họ tẩy chay. Riêng khách Trung Quốc qua Việt Nam thì giảm, chứ còn cũng không phải nghỉ luôn. Nhưng mà người Trung Quốc thì họ có những cái chính sách rất là kỳ cục, ví dụ như là qua cửa khẩu họ buộc công dân đi đường bộ của mình phải ký vào cái chuyện công nhận cái đường lối bò của họ, cái trò rất là lỗ lăng và phải lỗ bịch và phải nói là vô văn hóa. Hoặc là theo một số bạn bè tôi ở các tỉnh biên giới thì họ báo cho biết là sau khi căng thẳng thì mình mời họ qua để thấy rằng là họ mình không có kỳ thì không gì cả, thì là họ về họ phản là chưa đủ yêu cầu. Bản thân tôi thì tôi cho rằng là nên khuyến khích đi du lịch giữa hai nước, bởi vì chính du lịch nó sẽ tạo cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn. Chứ còn nếu khi mình càng đóng cửa với nhau thì cái bộ máy tuyên truyền của cả kênh nhà nước họ sẽ nói méo mó đi và làm cho người ta hiểu sai. Ví dụ như người Trung Quốc họ được nhà nước tuyên truyền khác về Việt Nam, nhưng khi họ thấy người Việt Nam thì họ sẽ thấy rằng là có phải họ thấy Việt Nam không phải vậy, không phải như là như nhà nước Trung Quốc đang tuyên truyền. Có lẽ rằng là du lịch là cái sứ giả ngoại giao mà hòa bình, mà nó cũng có hiệu quả nếu chúng ta làm tốt những cái việc đó. Dĩ nhiên là nó còn nhiều yếu tố khác nữa, mình cũng không thể bắt người dân phải tôn trọng được. Còn chúng ta, tôi cho rằng là Việt Nam thì mình cũng hết sức là hòa nhã và tôn trọng luật pháp của họ, nhưng người Trung Quốc qua đây thì còn nói có khi họ ngang ngược.
Về chủ trương của Trung Quốc đã bị vạch trần là dùng du lịch hướng ngoại làm vũ khí, ông Nguyễn Văn Mỹ nêu bật một ví dụ về mưu toan của giới chức du lịch Trung Quốc, mượn du lịch để quảng bá đường lưỡi bò ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
Tôi nhớ có một lần là người Trung Quốc qua làm xúc tiến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, họp ngay tại nhà thành phố, thì ngay trong cái buổi họp họ qua đây họ làm như vậy, mà họ dám phát hành cái bản đồ đường lưỡi bò cho tất cả người Việt Nam qua mặt các quan chức quản lý Việt Nam. Và vì không ai để ý cả cho nên là tới lúc nửa đêm về thì các cơ quan quản lý gọi điện kiểm tra thì té ngửa là hơi ôi, liều cửa đó chỉ có Trung Quốc thôi. Giả sử nếu cái chuyện đó mà bị phát hiện ra, chắc chắn nhà nước Việt Nam sẽ không cho nó tổ chức cái hội thảo mà xúc tiến du lịch như vậy. Nhưng mà người Trung Quốc thì phải nói rằng là phải dùng cái từ, không biết dùng cái từ gì cho nó hợp lý, phải nói rằng là khó mà tin được. Nhưng mà bản thân tôi vẫn nghĩ rằng là cái đó là bản chất của nhà nước thôi, chứ còn thật ra từ thân dân Trung Quốc họ cũng đến nỗi đâu, có chuyện gì xung đột xảy ra thỏa mãn cái lòng tự ái, cái tham vọng của một số nhân vật chóp bu hiện nay của Trung Quốc. Chứ còn có xung đột hoặc là mâu thuẫn xảy ra thì chính nhân dân và doanh nghiệp hai nước là lãnh đủ, làm lừa cho những cái nước khác thôi.
Nhìn chung, việc người Việt Nam tẩy chay du lịch Trung Quốc và nhất là việc Trung Quốc dùng du lịch thúc ép Việt Nam đã không khiến cho ngành du lịch Việt Nam gặp khó khăn nhiều. Và như các nhà quan sát khác, ông Nguyễn Văn Mỹ cũng ghi nhận tình hình du lịch nội địa tăng mạnh giúp du lịch Việt Nam vượt khó. Ông nhận xét dí dỏm là nhờ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, du lịch nội địa Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại.
Cái điều đáng ngạc nhiên là trong khi khó khăn như vậy thì du lịch nội địa lại phát triển tương đối là tốt, và rất nhiều công ty họ đều có nhìn nhận như vậy. Trong cái ngày 8 tháng 8 vừa rồi thì Lửa Việt có khai trương cái chi nhánh Hà Nội tại 37 Tràng Thi, và có đại diện của Tổng cục Du lịch, rồi Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Lữ hành và rất nhiều báo chí. Thì tôi có khẳng định một điều thế này, là nhờ cái giàn khoan HD981 của Trung Quốc nó trắng trợn vi phạm cái lãnh hải Việt Nam, nó tạo nên một cái làn sóng mà phải nói là thể hiện cái thái độ. Và có lẽ vì cái chuyện đó cho người Việt tự nhiên giật mình và cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho đất nước bằng cách là đi du lịch trong nước nhiều hơn. Cho nên du lịch trong nước của Lửa Việt 6 tháng đầu năm vừa rồi là tăng 39% so với năm ngoái, và theo tôi biết là nhiều công ty khác cũng như vậy. Và để bù vào cái khoản khách Trung Quốc đến Việt Nam khoảng hơn 1 triệu người đó, thì Tổng cục Du lịch cũng như là các doanh nghiệp lớn đang tìm cách đầu tư mời gọi những cái hướng doanh nghiệp khác. Và nhân cái đà mà du lịch nội địa phát triển như vậy thì kêu gọi người Việt đi du lịch trong nước, và du lịch nội địa là yêu nước. Thì thật ra bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng bình thường, nhưng mà nó hơi buồn cười. Thứ nhất là cái chuyện mà tiềm năng du lịch Việt Nam so với một số nước trong khu vực thì có thể nói rằng là chúng ta có nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là về ẩm thực. Chỉ riêng cái di sản văn hóa thế giới thôi đó, Malaysia là cái nước dẫn đầu du lịch của ASEAN thì cũng chỉ có, hình như là chỉ có 3 cái di sản thế giới thôi. Trong khi Việt Nam bây giờ con số đó là tăng lên vừa vật thể, vừa phi vật thể, vừa tự nhiên, vừa nhân tạo là gần tới 20 rồi. Nhưng mà thật ra là cái mà thua kém của Việt Nam là gì? Là cơ sở vật chất, là thái độ phục vụ, là con người, là giao thông, vân vân. Mà mình thua nhất là thua ở con người. Chúng ta có đầy đủ thiên thời địa lợi, nhưng mà chưa có nhân hòa thật sự. Cho nên cái du lịch của mình cứ ạch đổi.
Vấn đề đối với ông Nguyễn Văn Mỹ, du lịch Việt Nam hiện lại đi ngược dòng. Thay vì khuyến khích cái gọi là du lịch hướng nội, thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh gọi là inbound, thì chính sách hiện hành của Việt Nam lại mặc nhiên ưu tiên cho du lịch hướng ngoại, outbound. Điều này thể hiện qua một loại thuế suất 10% đánh vào lĩnh vực inbound.
Một điều rất ngạc nhiên cho tới giờ phút này, rất nhiều người làm chính sách không biết và không nhớ là du lịch Việt Nam cũng đang đi ngược lại những cái xu thế của thế giới. Ví dụ ở các nước, kể cả như Thái Lan, thì họ khuyến khích inbound, tức là du lịch người nước ngoài vào Thái Lan. Thậm chí chúng tôi biết là có những lúc mà tôi nhớ là trong một lần mà tổ chức cái caravan xuyên ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, thì Tổng cục Thái đề nghị họ có thể book phòng cho đoàn. Thì lúc đó là chúng tôi là được chỉ định làm hậu cần cho đoàn mà. Thì khi chúng tôi công bố cái giá mà chúng tôi lấy được phòng thì ngay cả Tổng cục Thái họ té ngửa ra. Tức là thật ra ngành du lịch Thái họ bán giá dịch vụ cho khách nước ngoài rẻ hơn khách nội địa. Bởi vì sao? Khách nước ngoài tới đó ngủ lại, tiêu xài, ăn chơi. Còn khách nội địa có thể họ chỉ thoáng một chút họ về. Và như vậy thì các nước họ sẽ ưu tiên hàng đầu cho khách nước ngoài vào nước họ. Tức là người Việt mình dùng cái từ là khách inbound đó. Bởi vì những người này là họ mang ngoại tệ tới, họ kéo theo nhiều nhà đầu tư và họ là những cái sứ giả ngoại giao cho Việt Nam. Và ngoài cái đối tượng đó ra thì cái yếu tố mà khuyến khích thứ hai là du lịch trong nước, tức là du lịch nội địa. Và cái đối tượng thứ ba, tức là du lịch đi nước ngoài thì người Việt mình gọi là outbound, tức là người Việt Nam đi nước ngoài và người nước ngoài tới Việt Nam đi nước thứ ba, thì các nước khác họ đều không khuyến khích. Và họ không khuyến khích thì họ không có văn bản gì cả. Họ cũng chẳng nói là tôi không khuyến khích, mà dài gì nói chuyện đó. Họ chỉ sử dụng thuế để thể hiện cái ý đồ của mình thôi. Nhưng mà tôi không hiểu Việt Nam ai là tác giả của cái thuế suất về du lịch hiện nay. Thì chúng ta đang làm ngược thiên hạ. Khi tôi nói thì rất nhiều người Việt mình họ biết cái đó. Tức là cái thuế suất của người Việt Nam khi đi nước ngoài hiện nay là 0%. Trong khi những người chắc chắn rằng họ có tiền họ mới đi nước ngoài được, chứ còn ít tiền quá thì họ chỉ luồn quẩn trong nước thôi. Đừng có nói rằng là du lịch Thái nó rẻ hơn với điều kiện là mình đi ra Hà Nội nó xa lắc, chứ còn nếu mình đi xung quanh sao rẻ hơn được. Cho nên nó rẻ cũng chỉ chừng mực thôi. Và du lịch nội địa và du lịch nước ngoài đến Việt Nam thì đang chịu chung cái thuế suất là 10%. Điều này rất là phi lý, mà có lẽ các nhà làm luật họ nghỉ hưu rồi, những người đang thừa hành chưa chắc họ đã nhớ, cho nên họ chưa điều chỉnh.
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, kế sách lâu dài để phát triển du lịch Việt Nam là phải phát huy du lịch nội địa, và muốn khuyến khích lĩnh vực này thì phải hạ mức thuế đánh vào du khách trong nước xuống còn 5% chẳng hạn.
Theo tôi, muốn khuyến khích du lịch nội địa thì phải có chế độ ưu đãi. Tôi đề nghị một tỷ lệ ngược lại. Đó là khách người Việt đi nước ngoài thì nên đóng thuế 10%. Bởi vì người Việt đi nước ngoài có cái lời là đi học hỏi thêm chuyện này chuyện kia, nhưng mà có cái bất cập là chúng ta lại mang ngoại tệ ra nước ngoài để tiêu xài. Và cái chúng ta cần ưu đãi đó là khách nước ngoài đến Việt Nam với khách nội địa, cho nên là nên hạ cái thuế của du lịch người nước ngoài đến Việt Nam và cho người Việt Nam hiện nay đi được trong nước là 5% thay cho 10% hiện nay. Nhưng mà chúng ta đang ngược, làm ngược lại cái quy trình. Và như vậy trong khi mình hô hào đi du lịch trong nước là yêu nước, đi du lịch trong nước là người Việt dùng hàng Việt, nhưng mà cái thuế suất thì nó là cái rào cản. Tô hình chung này làm ngược lại. Hiện nay nhà nước mình đang khuyến khích người Việt đi du lịch nước ngoài là cực kỳ phí. Nếu chúng ta ưu đãi cho khách nước ngoài đến Việt Nam thì còn có lý. Chứ còn không nên khuyến khích người Việt mình mang tiền ra nước ngoài để xài.
Quý vị vừa nghe phân tích của ông Nguyễn Văn Mỹ, chịu trách nhiệm công ty dã ngoại Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, trả lời các câu hỏi của Thụy My.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế, chúng tôi phát lại tạp chí với đề tài Trung Quốc thừa nhận nguy cơ phá sản. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt, phần kỹ thuật do Hugo phụ trách. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.